Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin Ngài là đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Corinto thứ nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 66 với đề tài Nguyên tắc gây dựng, căn cứ trên thư Corinto thứ nhất, chương 14, từ câu 13 đến câu 19. Mời quý thính giả cùng xem thư Corinto thứ nhất, chương 14, từ câu 13 đến câu 19, chúng tôi xin đọc sau đây. Bởi đó, kẻ nói tiếng lạ, hãy cầu nguyện để được thông giải tiếng ấy. Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ, thì tâm thần tôi cầu nguyện, nhưng trí khôn tôi lơ lửng. Vậy thì tôi sẽ làm thế nào? Tôi sẽ cầu nguyện theo tâm thần, nhưng cũng cầu nguyện bằng trí khôn. Tôi sẽ hát theo tâm thần, nhưng cũng hát bằng trí khôn. Bằng không, nếu có người chỉ lấy tâm thần mà chúc tạ, thì người tầm thường ngồi nghe chẳng hiểu ngươi nói gì. Thế nào họ theo lời chúc tạ mình mà đáp lại rằng Amen được? Thật vậy, lời chúc tạ của ngươi vẫn tốt lành, song kẻ khác chẳng nhờ đó mà được gây dựng. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Nhưng thà tôi lấy năm lời bằng trí khôn mình mà rao giảng trong hội thánh để được dạy bảo kẻ khác hơn là lấy một vạn lời bằng tiếng lạ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, Phao-lô khuyên những người có ân tứ nói tiếng lạ phải làm gì? Ông dùng ví dụ nào để chứng minh cho chân lý vừa nói là đúng? Câu 13 đến câu 17. Câu hỏi thứ hai, Phao-lô tạ ơn Chúa về điều gì? Điều đó dạy con dân Chúa phải thế nào? Câu 18. Câu hỏi thứ ba, tại sao năm lời nói bằng trí khôn có ích lợi hơn vạn lời nói bằng tiếng lạ? Câu 19. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, Phao-lô khuyên những người có ân tứ nói tiếng lạ phải làm gì? Ông dùng ví dụ nào để chứng minh cho chân lý vừa nói là đúng? Câu 13 đến câu 17. Phao-lô khuyên những người nói tiếng lạ trong buổi sinh hoạt chung của hội thánh nên cầu nguyện để mình có thể thông giải hoặc có người khác thông giải. Như thế, cả hội thánh sẽ được gây dựng nhờ ân tứ ấy, mặc dù hiếm khi một người vừa có ân tứ nói tiếng lạ lại vừa có ân thông giải. Corinto thứ nhất, chương 12, câu 10. Vì Chúa ban các ân tứ tùy theo chức năng mà Ngài đặt để cho từng người với tư cách là chi thể trong thân Chúa. Tuy nhiên, nếu nói tiếng lạ mà không có người thông giải, thì không ai hiểu người ấy nói gì, và như vậy, người nghe không được gây dựng. Phao-lô giải thích, nếu một người cầu nguyện bằng tiếng lạ, thì người ấy cầu nguyện bằng tâm thần, nhưng trí khôn thì lơ lửng, nghĩa là người ấy cầu nguyện bằng cảm xúc, nhưng chính người ấy cũng không hiểu điều mình nói. Vì khi một người nói hay cầu nguyện bằng tiếng lạ, thì không do tâm trí người ấy tạo ra tiếng nói đó, nên cầu nguyện bằng tiếng lạ trong giờ thờ phượng chung của hội thánh, mà không có người thông giải cũng chẳng đem lại ích lợi cho ai khác. Vì thế, Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Corinto không những cầu nguyện bằng tâm thần hay bằng tâm linh mà còn cầu nguyện sao cho mình và người khác hiểu được để có thể cùng Amen với mình. Amen có nghĩa là quả thật như vậy hoặc nguyện điều ấy được nên khi người nghe đồng ý với những lời đã được nói ra. Tương tự như thế, ông nói, tôi sẽ hát theo tâm thần nhưng cũng hát bằng trí khôn. Nghĩa là ông hát bằng tiếng lạ, nhưng cũng hát bằng ngôn ngữ con người, để người khác hiểu được mà cùng hòa lòng chúc tụng Chúa với mình. Paulo cho biết thêm, khi nói tiếng lạ, có thể một người đang thật sự chúc tạ Chúa, nhưng người khác thì không được gây dựng, vì họ nghe mà không hiểu người ấy đang nói gì. Vì thế, ông hàm ý khuyên những người nói tiếng lạ hãy sử dụng trong môi trường cá nhân để chính mình được gây dựng. Hơn nữa, sự thờ phượng Chúa chung của hội thánh nhằm mục đích gây dựng đời sống đức tin cho toàn thể con dân Chúa, nên đừng ai lạm dụng việc nói tiếng lạ trong sự cầu nguyện, ca ngợi và tạ ơn Đức Chúa Trời nơi công cộng mà không có người thông giải. Bài học áp dụng. Căn cứ lời Chúa dạy về ân tứ nói tiếng lạ, chúng ta nên lấy đó làm nền tảng để suy xét mỗi khi thấy có người nói tiếng lạ trong hội thánh. Mọi ân tứ Chúa ban cho đều nhằm mục đích gây dựng con dân Chúa và phát triển vương quốc của Ngài trên đất. Do đó, khi bản thân mình hay người khác nói tiếng lạ giữa hội thánh mà không có sự thông giải thì gây mất trật tự, lộn xộn và dẫn đến tình trạng chia rẽ trong hội thánh mà thôi. Điều đó đi ngược lại với mục đích mà Đức Chúa Trời thiết lập hội thánh Ngài trên đất. Câu hỏi thứ hai, Phao-lô tạ ơn Chúa về điều gì? Điều đó dạy con dân Chúa phải thế nào? Câu 18, Phao-lô tạ ơn Chúa vì ông có được ân tứ nói tiếng lạ nhiều hơn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, nhưng ông không lên mình kiêu ngạo hay xem thường người khác, và cũng lạm dụng ân tứ nói tiếng lạ để phô trương chính mình, hay hô hào để tạo nên một làn sóng nói tiếng lạ trong hội thánh. Vì ông biết ân tứ nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình, song người nói tiên tri gây dựng cho hội thánh. Câu 4, nên ông chỉ sử dụng ân tứ nói tiếng lạ lúc riêng tư với Chúa để chính mình được gây dựng, và luôn sử dụng ân tứ nói tiên tri nơi công cộng để gây dựng hội thánh. Bởi Phao-lô chỉ quan tâm đến sự gây dựng hội thánh nói chung và các con dân Chúa nói riêng, nên chưa bao giờ ông nói tiếng lạ trong nơi công cộng, và ông cũng không đặt ân tứ này lên hàng đầu. Phao-lô muốn dạy con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy học theo tấm gương của ông, cũng như chính mình ông đã bắt chước Chúa cứu thế Giê-xu vậy. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 11, câu 1. Đối với Phao-lô, ngoài sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, còn có hai nguyên tắc có thể áp dụng để chỉ đạo cho tư tưởng và hành vi của mình. Đó là vì sự vinh hiển của Chúa và có ích cho người khác. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, câu 31 đến câu 33. Nếu con dân Chúa biết áp dụng hai nguyên tắc vào trong đời sống mỗi ngày, chắc chắn sẽ giúp mình tránh được những điều không đáng có xảy ra, ngay cả trong lĩnh vực sử dụng ân tứ thuộc linh. Bài học áp dụng. Gương sứ đồ Phao-lô rất đáng cho chúng ta học tập. Ông được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh chị em khác, nhưng ông không cổ vũ hay phát động phong trào nói tiếng lạ trong hội thánh. Trái lại, ông luôn luôn đặt ích lợi của anh chị em mình lên hàng đầu. Khi chúng ta giảng lời Chúa, cầu nguyện, dạy trường Chúa Nhật hay nói bất kỳ điều gì với hội thánh trong khi thờ phượng, chúng ta có quan tâm đến anh chị em mình sẽ nhận được điều gì không? Hãy nhớ mọi ân tứ đều nhằm mục đích gây dựng lẫn nhau, chứ không phải để gây nên tình trạng lộn xộn hay chia rẽ. Câu hỏi thứ ba, tại sao năm lời nói bằng trí khôn có ích lợi hơn vạn lời nói bằng tiếng lạ? Câu 19, Phao-lô không đánh giá thấp nói tiếng lạ như là một ân tứ kém cỏi hơn các ân tứ khác. Trái lại, ông cảm ơn Đức Chúa Trời vì sự tự gây dựng mà ông đã nhận được qua ân tứ này trong sinh hoạt thờ phượng của riêng mình. Tuy nhiên, nếu nói tiếng lạ nơi công cộng thì Phao-lô cho rằng, thà tôi lấy năm lời bằng trí khôn mình mà rao giảng trong hội thánh để được dạy bảo kẻ khác hơn là lấy một vạn lời bằng tiếng lạ. Cụm từ trí khôn mình nói đến những gì bản thân ông hiểu và người khác cũng hiểu được khi ông nói ra. Nên theo Phao-lô, dù chỉ là năm lời nói dễ hiểu trong các buổi nhóm của hội thánh, còn có giá trị hơn một vạn lời tiếng lạ là thứ ngôn ngữ mà không ai biết. Vì thế, khi ông nói thì nói thế nào để người khác hiểu, để có thể gây dựng con dân Chúa, chứ không phải nói thao thao bất tuyệt mà người khác không hiểu gì cả. Ngay cả trong thời Cựu Ước, sứ điệp mà Chúa truyền cho tiên tri Jonah công bố chỉ có một câu ngắn ngủi, còn 40 ngày nữa, Ninive sẽ bị đổ xuống. Jonah chương 3 câu 4. Nhưng sứ điệp đó đã đi vào lòng người, khiến họ đáp ứng cách tích cực. Từ vua đến dân, từ người lớn đến trẻ con, ai nấy đều bày tỏ lòng ăn năn của mình qua hành động cụ thể như kiêng ăn và mặc bao gai, bỏ đường lối xấu mình và việc hung dữ của tay mình. Nhờ đó mà Đức Chúa Trời thay đổi thái độ với họ khi họ đáp ứng tích cực với lời của Ngài. Jonah chương 3 từ câu 5 đến câu 10. Bài học áp dụng. Câu nói so sánh ấn tượng giữa năm lời trí khôn với 10.000 lời tiếng lạ của Phao-lô cho chúng ta thấy được điều quan trọng nhất mà mỗi người phải nhắm tới khi thờ phượng Chúa trong hội thánh là phải dùng lời nói để gây dựng lẫn nhau. Xin Chúa cho mỗi chúng ta được Ngài thánh hóa môi miệng để lời nói của chúng ta đầy ân sủng của Chúa, có ý nghĩa, đúng lúc, thích hợp để gây dựng người nghe và đem người khác đến với Chúa. Sứ đồ Phao-lô không phản đối ân tứ nói tiếng lạ. Tuy nhiên, ông đưa ra một nguyên tắc muôn đời trong khi hội thánh thờ phượng Chúa là nguyên tắc gây dựng. Tất cả mọi chương trình, tiết mục, tất cả những lời nói, giảng dạy, cầu nguyện của mọi người đều phải nhắm đến lợi ích chung cho con dân Chúa. Vì vậy, sử dụng ân tứ nói tiếng lạ không đúng lúc, đúng chỗ thì sẽ dễ bị cám dỗ phô trương thay vì gây dựng. Dù ai có ân tứ nói tiếng lạ thì cũng cần nhớ rằng khi sinh hoạt chung giữa hội thánh, ân tứ nói tiên tri để rao giảng lời Chúa luôn cần thiết và ích lợi hơn nhiều. Vì ân tứ tiên tri luôn gây dựng lẫn nhau, kể cả gây dựng chính mình. Biết rõ điều đó giúp chúng ta sử dụng các ân tứ Chúa ban đúng mục đích của Đức Chúa Trời để làm vinh hiển danh Chúa và gây dựng nhiều người. Bài học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhất, chương 14, từ câu 13 đến câu 19, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 67 với đề tài Sử dụng ân tứ hợp lý trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nguyện Ngài giờ này ngự trên ngôi cao quyền năng, Chúa đấng nhân từ thương xót. Ngài ôi đoái xem quanh đây bao hoang tàn. Nguyện Chúa thứ tha gánh thay tội ác nhân gian. Ngài quăng xa đi bao buồn đau.
Mọi lòng hiệp một dựng xây vương quốc Cha Thánh, cất hết bao điều gian dối, cùng bao ý riêng cho Cha nhân từ. Nguyện lửa Thánh Linh phân hừng bùng cháy trong con, cất hết bóng tối lửa thiêng bừng sáng. Xin Linh Cha con đây tràn ngập trên khắp quê hương tôi. Cha yêu thương Cha sẽ đổi thay cuộc sống nơi nơi. Xin Linh Cha tuôn đầy lời chân lý Cha ban ra. Xua tan đi đau thương nước Chúa chẳng ngừng đến. Chúa ơi xin phân hương chúng con giờ này. Lời Ngài đối thay trên ngôi cao quyền năng, Chúa đấng nhân từ thương xót. Ngài ôi đoái xem quanh đây bao hoang tàn. Nguyện Chúa thứ tha gánh thay tội ác nhân gian. Ngài quăng xa đi bao buồn đau. Mọi lòng hiệp một dựng xây vương quốc Cha Thánh, hết bao điều gian dối, cùng bao ý riêng cho Cha nhân từ. Nguyện lửa Thánh Linh phân hừng bùng cháy trong con, cất hết bóng tối lửa thiêng bừng sáng. Xin Linh Cha con đầy tràn ngập trên khắp quê.